Vì tính xin thân ái kính chào quý giả thân mến. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ngày hôm nay được trở lại với quý vị. Vì lý do kỹ thuật cho nên từ rồi chúng tôi đã phát lại. Xin cáo lỗi cùng quý vị và chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sau một bản tin dự đoán thời tiết. Và quý vị có thể đón nghe cùng tham gia chương trình này. Bây giờ là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất vì ngoài trời vào thời tiết của khoảng thời gian trong tuần lễ này có thể nói cái con số nhìn chóng mặt lắm. Quý vị thấy là 107, 106, 108, 104, 105 và cái con số đó là con số mà chúng ta thấy được. Còn nếu quý vị ở những cái vùng mà có vẻ không có cây cối đó thì cái con số in heat index nó sẽ lên rất là cao, có thể lên đến 112 mà quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn nữa, giống như là chúng ta đang ở Las Vegas trong cái mùa này mà chúng ta đang ở Las Vegas vậy. Và thưa quý vị, nhiệt độ ngay bây giờ ngoài trời là 103 độ và thời tiết của ngày hôm nay theo như dự đoán sẽ lên đến đỉnh điểm cao nhất là 108 độ với gió thổi vào buổi chiều từ 10 đến 20 giờ một giờ. Và có lẽ với thời tiết nóng như vậy mà nhờ những cơn gió mạnh cho nên chúng ta cũng cảm thấy đỡ nóng hơn là chúng ta ở vào những cái thời tiết khoảng 102, 103 mà gió rất nhẹ. Vâng, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất là 107 cao nhất, thấp nhất và ban đêm sẽ là 78 độ. Không có dấu hiệu có mưa cho suốt tuần lễ này. Ngày thứ 6, thứ 7 vẫn ba con số, 106 là cao nhất, thấp nhất vẫn là 77, 78 độ cho buổi chiều tối. Thưa quý vị, không có dấu hiệu có mưa trong tuần lễ này và chúng ta có thể để ý ở những thành phố của chúng ta xem coi được cho tưới cây vào, tưới cỏ vào cái ngày giờ nào để chúng ta còn có thể biết được để không có bị phạt. Và bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn được trở lại trong ngày hôm nay. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị cũng đón nghe chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và Vị Tấn xin được kính chào tái ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị khán giả của 890 AM.
Thưa anh, ở bên forward bây giờ có nóng không anh?
Cái chỗ nào thì cũng giống như là cái máy sấy mà thổi vô mặt mình vậy thôi.
Quá nóng anh ha?
Quá nóng. Nhưng mà chính cái nóng này mà quý vị lái xe thứ nhất cẩn thận, nên mua cái đồ che kín trước đó Việt Tấn.
Dạ vâng.
Có nhiều người mà bị high blood pressure hoặc là sức khỏe yếu đó mà vô chiếc xe mà nóng mà đóng cửa lại, dù đã mở rồi nhưng mà cái hít từ trên nóc như cái nó dính trong xe đó, nó có thể làm quý vị bị stroke ngay tại chỗ.
Cho
nên quý vị nên mở cửa xe, đề máy dặn máy lạnh và đứng ở ngoài chút xíu cho đừng bỏ chiếc xe một mình. Bỏ xe một mình, cảnh sát đi ngang thấy có người ngồi để cho quý vị tiếp cận thì cũng khổ.
Dạ vâng.
Rồi quý vị hãy nhảy lên.
Thưa anh, được biết là anh trong cái tuần vừa qua thì anh cũng có một cái cây nhỏ nhỏ là phải đi vô hospital, thì xin được hỏi anh là sức khỏe của anh bây giờ ok chưa ạ?
Dạ, thì vẫn còn sống thì ok rồi. Đi về thì nhìn thấy trong cái màn ảnh message mà voice message của quý vị gửi dài hơn 1.5 tay.
Như vậy là quá nhiều.
Dạ, khoảng chừng 63 cái.
Wow, rồi anh đã giải quyết hết 63 cái message chưa?
Giải quyết gần hết, có một số quý vị thường thường để message lại đó. Có một số quý vị không biết lý do tại sao mà lúc đầu thì nói lớn lắm mà tới cái phần mà để tên số điện thoại nói nhỏ xíu lại đến độ mình dặn maximum cũng không nghe được. Thì quý vị khi nào không thấy tôi trả lời một thời gian từ ngày hôm nay, mà nếu tới thứ hai tôi không trả lời quý vị gọi lại, tức là tôi không biết số điện thoại quý vị số mấy. Đó. Giờ đó nhắc lại lần nữa, để số điện thoại lại quý vị làm ơn, nói hai lần. Mà nói chậm, tại nhiều khi quý vị lái xe mà đi bằng cái đường cell phone đó, Dạ Phát.
Dạ vâng.
Cái làn sóng có nhiều lúc quý vị nói tới số 3, số 4, cái làn sóng nó yếu đi, nghe không được, do đó quý vị cho tôi số điện thoại hai lần.
Dạ vâng.
Và trong từ rồi thì quá nhiều chuyện, Dạ Phát, thì nếu khi nào có khán giả gọi vô thì mình ngừng, còn không thì nói ngày cũng
dạ,
hết
dạ.
Chuyện.
Rồi rồi, bây giờ tôi thấy có một vị đang chờ. Hello, rồi. Xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Chào phải em không ạ?
Chào biết quý danh của cô luôn.
Dạ, em tên Trang ở Đà Lạt.
Xin mời cô Trang.
Dạ, cho em hỏi thăm là ngày hôm qua đó, em có bị một cái tích cực, nhưng mà hồi nãy giờ không nghe cái này, thành bây giờ bị rồi mới biết, thành hỏi chú rằng, ví dụ mình đậu xe ở ngoài lề đường đó, mà cách khoảng bao xa thì mới là đúng cái nó không bị phạt.
Ok.
À, ngày hôm qua là cái đậu 18 inch á.
Dạ.
Nó 18 inch.
Lề lề đường là chị nói là lề đường trước cửa nhà của chị hay lề đường ở đâu shopping hay là ở đâu ạ?
Dạ không, lề đường của trước cửa nhà của bà bé Vi Xích á.
Rồi.
Thì mình để mình
bỏ
bà
cái là chị đậu xa quá phải không?
Dạ 18 inch.
Dạ, luật lệ thì cho phép trong vòng là 18 inch, không biết có thay đổi mới không, nhưng mà từ xưa giờ là 18 inch đấy chị. Nhưng mà
dạ,
cái ông cảnh sát xuống có lấy cái thước đo không?
Dạ không.
Ông chỉ lợi thấy hơi xa, ông ghi tất cả thôi gì.
Dạ.
Ông để là chị đậu quá 18 inch hay là chị đậu gọi là
blocking block hay gì? Dạ 18 inch. Dạ, để trong cái tích cực là 18 inch.
Lúc có đích xe ra 18 inch phải không ạ?
Không không không, từ trong lề ra đó, dự tấn đậu trong within 18 inch, chứ không được đậu ra xa ngoài nữa. Cái đó luật lệ rất là lâu, mà không biết lâu nay tại chưa ai bị tích cực hết đó.
À, cái vụ này ông, thì, này, ông cảnh sát này hơi khó.
Như chị đó, đúng ra nếu mà ông cảnh sát không có thước đo đó chị.
Dạ.
Ngay giây phút đó chị chụp một cái tấm hình, mà trong khi có người chụp hình chị cầm kiếm cái thước ai đó, chị đo từ lề ra rồi chị chụp tấm hình nó mang cho ông cảnh sát. Thì thường thường nếu không phải tôi chỉ chị hàng xảo, mà nếu mà chị chụp hình lúc nào tôi không cần biết cái lúc đó đó, mà chị có tấm hình đó ra ở ngoài đó, là ông chánh án thường thường ông thấy có bằng chứng là chị có chụp hình là chị cảm thấy là không có phe ghi tích cực. Tại vì thường thường ghi tích cực đó việc chị là khi nào đậu xa lắm đó chị, chứ còn già thì nhỏ có những
cái
khác
không
mang theo
cái bị cái tích cực thì cũng cắt mình quá, cũng xuống cũng chụp cái hình cũng chụp cái hình về thấy cũng không có có quá đáng mà tại sao.
Dạ nhưng mà chị chụp hình gì có nghe thước không?
Dạ
không. Ok, lần sau quý vị nào bị cái đó ngay tại giây phút đó quý vị chụp cái hình hay là quay video để cho qua tòa chứng tỏ rằng chị ra chị rất là tức giận và chị đã đem thước đo thí dụ 17.5 inch đồ đó, that's ok. Hoặc là chị thường thường á, ông cảnh thường thường chị đậu thì không thể nào có bánh trước bánh sau mà nó sẽ không được cái lề, có thể bánh trước cái bự hơn chút xíu, do đó ông ghi tất cả thôi chị.
Dạ nhưng mà thường thường là 18 inch trở lên là bị hả chú?
Dạ 18 quá 18 inch bị đi chị.
Okay,
không biết không biết lực mới có đổi không, tôi không nghĩ đâu, tại 18 inch là từ xưa giờ.
Chị ra tòa chị đem show video chị nói là tôi đậu vậy, thử ông tòa chị ca bài ca cá với ông tòa là con
dạ,
tôi còn nhỏ quá không có sữa bú rồi hả?
Thành phố nào á vậy Phan?
Thành phố nào đó chị?
Đà
Lạt hả?
Dạ Đà Lạt.
Đà Lạt.
Dạ, dạ cũng bộ cũng hơi mệt thôi, nhưng mà nếu mà chị cảm thấy không có phe cái này thì nó không có, nó nằm trong cái hồ sơ chị, nhưng mà nó không phải thuộc về moving á, thành ra nó không ảnh hưởng gì đến insurance hết chị không?
Dạ.
Nhưng mà tôi như chị nếu mà chị cảm thấy ông đó cho cái ticket và ngay hút đó chỉ có đo là không tới 18 inch, chị ra tòa cãi tối đa. Đa số thường thường cái favor về chị nhiều hơn. Tại vì ông cảnh sát không phải có thước đo, ông đo đàng hoàng mới biết là quá 18 inch. Chứ còn con mắt thường không thể nào dự định exactly 18 inch. Tại vì để
dạ,
tôi nói nghe một cái chuyện nữa, có những cảnh sát ghi tất cả kiểu này đây mà cuối cùng ra tòa bỏ đây. Ví dụ như cái người chạy ở trước á, chạy 55 mai, ổng đi theo. Thì cái tốc độ ổng 55 mai mà cùng chiếc xe cùng với ổng á, thì ổng ghi tất cả là tao chạy theo 55 mai ra tòa là cái đó dục bỏ. Là một là 55 mai mà ổng có chắc 55 mai là xe trước không? Hay là 54 mai hay 56 mai? Ở bên Mỹ này nói chuyện gì cái bằng chứng nó cũng phải exactly phải giống với chị không?
Dạ nhưng thì, mà theo như chú nghĩ là nếu như ổng đo là ổng phải xuống xe, ổng ra ngoài ổng đo, hay là ổng ngồi trên xe cũng có thể đo được. Tại vì
dạ,
không thấy cái xuống xe.
Ông ngồi trên xe chắc chắn ông làm sao ông chỉ nhìn thấy có vẻ hơi xa với cặp mắt ông. Mà tùy theo cái hạng tuổi ông nữa, nhiều khi ông già ông nhìn kiểu khác, đứa trẻ nhìn kiểu khác. Do đó tôi như chị á, mà biết tiếng Anh ra tòa tất cả tối rồi. Ok, nếu mà
okay,
ông
chị
ngồi
ha.
Trên xe ông ghi chỉ tất cả thì cái chuyện nó hơi quá lớn.
Ok ông chị.
Dạ cảm ơn chú.
Chị thưa cứ ra ráng ra tòa đi nha.
Dạ.
Ra tòa đi fan. Dạ rồi. Thường thường cái trường hợp mà không có ra tòa mà ông kia ổng không có đo dây mà ổng không có làm một cái evidence gì cho ông tòa ổng coi, thì cái vấn đề cãi này anh nghĩ cơ hội mình thắng nhiều hơn không?
Tôi thấy thắng nhiều hơn là tại vì thường thường tụi tôi trên xe tụi tôi hay để cái thước đo, hiểu phải không?
Dạ.
Thì ra tòa tôi cầm cái thước đây, tôi có cái thước hiện tại tôi đo bả đậu tới 19 inch. còn ngồi trên đó mà nghĩ rằng người này đậu trên 18 mình cái chuyện anh đâu. Ví dụ như xe mà đậu quá ngoài xa đó, thì ông có thể ghi cái tích gọi là blocking the traffic, tức là mình cản trở lưu thông đó vậy đó.
Dạ vâng. Xin mời anh.
Chị đó đi nên ra tòa đi.
Anh Nẫn xin mời anh với lại những cái message quá dài mà trong hai tuần vừa qua.
Những cái message này rất là quan trọng. Ngoài những cái message là quý chị chạy trên tollway bị ticket, có một số thì gọi tôi là cái bị ticket gửi về mà tại sao tới 50 đồng một khi nó đã đưa qua collection rồi, tính tiền bên collection luôn vậy bác.
Dạ.
Do đó quý vị nếu mà quý vị ở trên Dallas phụ này á, quý vị nên mua một cái sticker mà nó 40 đồng đó vậy bác.
Dạ.
Và mình bỏ cái account mình vô đó thì mình một lần chạy qua nó tính hình như có đồng bạc hoặc đồng rưỡi thôi.
Rẻ hơn là những người không có account hơn.
Dạ, nó rất là rẻ. Thiếu mà không có account nó tính mất tiền mình nhiều lắm. Thì quý vị nên mua, dán cho nó không bao giờ hết hạn hết á. Do đó tôi khuyên tất cả quý vị nên mua, nếu không biết thì hỏi những người nào biết. Rồi kỳ rồi có một cái chuyện rất là quý vị cẩn thận á, đã bị gạt nhiều lần rồi mà đây cái cô này cũng mới bị gạt ở Việt Nam qua. Thì cô vô nhà của một cậu này thì nghe nói làm cho đại diện văn phòng một luật sư á, vậy đó.
Dạ vâng.
Thì cậu mướn căn nhà của người ta nhưng mà vô đó cái hành động của cậu này á giống như là cậu này á là chủ nhà vậy đó.
Dạ.
Do đó cô này cứ ấy rồi từ từ cái lấy cảm tình rồi bắt đầu rè cô này hỏi chị ở Việt Nam qua chị có dự định chị ở đây định cư như thế nào đó thì câu chuyện tôi nghe không rõ. Nhưng mà tại vì tôi chờ cái một người phát cho tôi cái tờ giấy mà ghi đó thì hỏi chị muốn mua căn nhà này không, tôi bán cho chị là 17.000. Căn nhà bên đất Mỹ mà cái vùng Dallas 17.000 là rẻ vậy ta.
Dạ đúng rồi.
Thì sau khi ấy thì chị ký cho tôi tờ giấy và chị đưa tôi 7.000 trước còn 10.000 đưa sau. Thì cô này đưa cho 7.000 làm tờ giấy là tôi đã trả 7.000 còn thiếu lại 10.000. Đây là cái chỗ đưa chỗ chết. Vừa không có nhà mà còn lại thiếu thêm 10.000 nữa vậy bác.
Dạ vâng.
Cuối cùng á, cái cô này khi từ Việt Nam trở qua lần nữa thì find out cái nhà này á, là không phải cái nhà của cậu ta. Và cậu mướn thì ông chủ nhà cho hay không, nhà tôi đâu có bán, tôi bán mấy chục ngàn chứ đâu là sao bán 17.000. Thì phá quả tâm tin thì bây giờ gia đình đưa hỏi tôi làm như thế nào. Thì trước hết muốn làm cái vấn đề này á, thì giờ tôi phải coi tờ giấy viết là viết cái gì. Thì lúc đó tôi mới nói chuyện được. Còn nhưng mà đây á, cái câu chuyện này để cho quý vị thấy là khi nào quý vị thấy cái của nào mà dễ ăn quá đó thì quý vị cứ biết rằng là đây không phải là thế thiệt. Nếu mà dễ ăn á thì không bao giờ mà có mấy tay mình thấy gì bán.
Dạ đúng.
Ví dụ như cái nhà đó trị giá 17.000 chắc chắn cái cậu đó tìm bà con thân nhân anh em họ mua trước chứ làm gì tới cô này. Do đó quý vị ở chung nhà với ai muốn buôn bán, trước hết quý vị phải tìm một cơ sở bán nhà real estate vừa bán.
Dạ đúng rồi.
Để mời người ta tới để người ta giúp đỡ mình. Đa nam mình bỏ một số tiền rất lớn mà lúc nào cũng hà tiện về vấn đề mà sợ luật sư phí rồi đó vừa bán.
Dạ vâng.
Và vấn đề lệ phí thì quý vị nhớ kỹ ha, mình chẳng thà đừng có say a dime mà mất a dollar, tức là mình cần nghĩa là say số tiền chỉ có 10 cent thôi mà cuối cùng mất đồng bạc. Thì quý vị nhớ câu của tôi nói, cái gì mà cảm thấy dễ ăn mà sao nuốt quá dễ mà lại to lớn lời nhiều á thì quý vị phải đặt câu hỏi 10 lần có nên mua hay không, hay là tôi cần phải hỏi thêm 4-5 người nữa.
Dạ vâng.
Trước đó ok dự phán ha.
Dạ vâng.
Đó là vấn đề thứ nhất.
À, có một vị thính giả trên đường dây.
Rồi.
Xin tiếp vị thính giả thứ hai trên đường dây. Hello.
Dạ, dạ thưa anh, thưa tiến sĩ.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Cường, họ Nguyễn Cường.
Dạ vâng.
Dạ anh Cường, dạ anh Cường dạ.
Dạ, dạ thưa tiến sĩ, tôi có vấn đề quá sức cũng nan giải. Có một cô mượn phòng ở trong nhà, mà một tháng nay cô không trả tiền. Cô quậy tung lưng trong nhà và tôi mời cô ra. Cô không ra, cô tự động gọi cảnh sát tới 2 lần. Là nói tôi thấy quả tôi không làm điều đó, cảnh sát mở cô là lão. Rồi cảnh sát còn nói với cô rằng là mùng 5 tháng 8 cô ra. Nhưng mà bây giờ cô bày biển đồ đạc trong nhà tùm lum, cô không muốn mua ra. Và cô đòi tôi phải đưa cho cô 500 đồng nữa. Trả cho cô 500 đồng để cô đi kiểm nhà cả cô ở. Tôi cũng
okay.
Đang nghĩ muốn
nhà. Yeah. Nói đi anh, dạ, tôi nghe.
Dạ, cô cũng muốn trả cho cô 500 để cô ra khỏi nhà tôi, nhưng mà cô đòi đưa tiền trước cho cô. Tôi không dám đưa. Mà bây giờ quá sức năng giải không biết làm sao, nhờ tiền sĩ của thầy giúp đỡ cho.
Dạ, cái vấn đề này dễ. Bây giờ tôi nói cho anh nghe một vấn đề nè. Cô này người Việt, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ đỏ.
Dạ, người Việt.
Người Việt Nam mình. Chà, cũng tức dữ ha.
Dạ.
Bây giờ tôi nói anh nghe vậy. Cái ông cảnh sát nào á, mà lại nói cô đó là ngày mùa mấy tây đó phải dời ra phải không?
Dạ.
Dạ, cái ông cảnh sát đó nói ra nó từ bậy. Là ông cảnh sát không có quyền kêu người đó, tại vì cảnh sát không có nhúng tay vô đây về vấn đề xí bột. Giữa anh á, và cô đó cho mướn nhà với nhau có giao kèo đây á, là thuộc về dân sự gọi là xí bột á, chứ không phải là hình sự. Mà cảnh sát á, thì chỉ có hình sự. Do đó một khi quý vị mà anh hỏi tôi bây giờ đó, là anh hỏi tôi á, vừa dân sự mà có hình sự một chút xíu. Do đó tôi trả lời, còn khi nào mà chỉ có dân sự đó đó, thì tôi hoặc Việt Tấn sẽ trả lời anh với tính cách là kinh nghiệm mà trả lời mà thôi. Bây giờ cái thứ nhất, cái nhà đó, cái cô đó là cái cô đó mướn nguyên căn nhà hay là anh ở đó rồi cho cô đó share phòng?
Dạ thưa đó, tiện thì tôi ở đó, chủ nhà mà cô là share cái phòng thôi.
Rồi, rồi bây giờ khi cô đó vô, anh có cái contract ký cái ly gì không?
Dạ không.
Không có, thường thường Việt Nam mình ít lắm anh.
Rồi, bây giờ nếu vậy thật sự ra mà anh đổi ông khóa nhà, anh cô đó chỉ ở tạm ở trọ mà khi trả tiền có thì suy được không?
Có thì...
khi cô trả tiền thì cô có cô trả 140 đồng, mà tháng 350 cô trả 140 đồng thôi thì cô bắt tôi kỹ.
Cái giấy là có trả tiền phải không?
Có trả 140 đồng.
Nhưng mà trong tờ giấy để rõ ràng là cho mướn nhà phải không?
Dạ.
Rồi, vậy thì anh phải ra ngoài tòa. Ok không? Tòa Justice of the Peace á. Anh ở vùng nào vậy?
Dạ, tòa tiền sĩ.
Anh ở vùng nào?
Dạ, San Jose, Cali á.
Ồ, anh gọi từ Cali qua hả?
Dạ.
Ok, bất cứ nơi nào cũng có cái tòa gọi là hòa giải rộng quyền, tức là Justice of the Peace. Anh hiểu không? Anh hỏi bà con Việt Nam ta biết. Anh vô đó bao cái eviction. Eviction tức là đuổi ra khỏi nhà. Ok. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, một khi anh cho người ta mướn nhà cái phòng, mặc dù người ta chưa không trả tiền nữa, nhưng mà anh không được phép vô nhà người ta mà anh lục lạc trong đó. Anh nhớ kỹ không? Nhưng mà đối với khí hậu California đó, thì anh không, anh có thể làm mạnh hơn là Texas. Chẳng hạn như Texas bây giờ 107 độ, thì nếu mà cái người đó không trả tiền, anh không có quyền giục đồ người ta ra ngoài. Tại vì họ ra ngoài, họ nằm, họ bệnh rồi chết rồi, nó xui anh. Thì bây giờ ở San Jose, thì anh làm ơn hỏi những người xung quanh, nhất là anh em trong mướn nhà ở đó, để hiểu rõ cái luật lệ của tuổi ra như thế nào. Tại vì luật của Cali nó khác luật với sách. Nhưng mà chung quy rằng, không phải là ai muốn làm ngang là làm đâu. Có đường để cho anh làm, do đó anh hỏi những người đã cho mướn nhà tại Cali, người ta giúp đỡ anh nhiều không? Ok?
Dạ.
Dạ, nhưng mà dạ, anh phải bao nhiêu viết trên chỗ nào cũng vậy thôi, mới đuổi người ta ra được. Ok, còn nếu Cali có cái luật trong vòng 60 ngày mà không trả tiền, tự động dục ra, hoặc là thay ống khóa đó, nếu có cái đó, thì anh cứ thay ống khóa, mẹ hãy cô đập cửa vô nhà, rồi anh xác lại cô bị ở tù. Đó là khi nào có cái luật đó, anh hiểu không? Nhưng mà luật ở Cali tôi không biết, do đó tôi chỉ anh á, là thường thường nên làm vậy thôi. Ok. Rồi.
Bây giờ trước thì xin ra tòa về vấn đề cái tòa gì thì
ok, nó là một cái tòa nhỏ thôi mà bên Cali á, thường thường có thể municipal hay là Justice of the Peace, tức là tòa hòa giải đồng quyền. Bây giờ tôi nói anh nghe vậy. Nếu anh gọi tôi vô văn phòng á, mà anh bên đó anh tìm không được người, chỗ anh không có Việt Nam á, thì tôi sẽ tìm coi bên đó nó làm như thế nào, tôi cho anh biết.
San Jose nhiều lắm à.
Còn nếu mà anh á, mà có người nào là chủ nhà mướn á, làm ơn nói chuyện người ta và chỉ anh. Ok?
Dạ, cảm ơn tiền sĩ.
Hello chú, bên San Jose người Việt Nam cho mướn nhà nhiều lắm đấy chú. Chú ra mấy qua mấy cái chỗ người quen của chú rồi và nhiều lắm, rất là nhiều. San Jose
là... xin lỗi các lời anh là vì có nhiều người cho mượn nhà quen biết cũng nhiều lắm, có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà họ nói đưa tiền cho luật sư, họ đòi ăn 1.200.
Trời ơi, cái này mà luật sư cái gì tự động mình đi thưa, thấy không, trả tiền mình ra tòa mình thưa thôi. đừng đừng có dùng tới luật sư, mấy người không có cần.
Rồi.
Dạ.
Anh, ok, anh hỏi cái người nào á mà người ta ở Mỹ biết tiếng Anh nhiều, biết có vẻ biết luật lệ nhiều hơn á, hoặc là anh có người quen với người cảnh sát nào họ sẽ chỉ anh, ok?
Dạ.
Cảm ơn anh nhiều. Dạ,
cảm ơn chị.
Dạ, xin chào. Alo, Nẵng.
Dạ.
Bên bởi vì bây giờ là mấy người mà nghe xong cái vấn đề của chú ở San Jose này đó, mai mốt là cho xe phòng phải ký giấy tờ đó.
Dạ, Việt Nam mình hay có mà cho mướn nhà kiểu mà tay ngang á gì
đó. Thì đó, cho xe phòng đâu có giấy tờ gì đâu.
Dạ, rồi mà... giờ thứ nhất á, cái mục đích họ xe phòng giấy tờ để chi, họ lấy cái tiền nó không cần làm thế. À, cái đường nào thì trung quy thì mình cũng sẽ bị dính thôi vậy đó. Nhưng mà cái bà Việt Nam, cái người Việt Nam nào mướn nhà đây cũng là thứ dữ á. Đã không chịu ra, không trả tiền, đáng lẽ năn nỉ rồi, tôi bây giờ đưa thất nghiệp cái gì, còn này còn kêu đưa 500 đây.
Cái này là bởi vì ta nói trên đời này cái chuyện gì cũng xảy ra anh hả? Và bất cái miếng mồi nào mà thơm á, thì thường thường á, ta nói là lợi nhuận nhiều thì phong hiểm nhiều.
Ở đâu cũng vậy á, thường thường cái đồ mà nó bày ra bán như cá đó, mà nó ra nó nói câu rồi cá tươi về mà bữa cá bóng mú 5.99 thôi, bữa nay tôi bán 2.99, cẩn thận coi chừng nó xịt cái thuốc gì cho tươi lại vậy đó. Dạ, không có gì tốt hết. Ok.
Dạ vâng, chào trở lại với một message nữa của anh để chúng ta tiếp tục qua trong phần 2. Mời anh bắt đầu một message nữa.
Dạ. Một cái message nữa là ở đây á, vấn đề cho mượn tiền và dạ, nhất là vấn đề cho mượn tiền làm ăn. Thì bây giờ Vũ Thắng biết á, thì rồi trong đây có 3 người bị mất tiền, cho mượn tiền á, toàn là bạn gọi là nối khố, cùng chia nhau một mảnh trăng đó vậy Tấn.
Dạ đúng. Yeah.
Mà đến khi á, mà bắt đầu cờ bạc hay diễn biết, làm ăn thất bại giật một cái rồi bỏ tiểu bang khác vậy đó. Khi nào tôi có tiền ấy, thì những người này á, có giấy tờ hỏi thưa sao? Thì bây giờ á, cái đó cũng thuộc về ra cái tòa dân sự mà thưa. Nhưng mà ở đây nhắc nhở lần nữa, dù quý vị thưa mà có thắng đi á, mà tên nó nói tôi không có tiền trả, chả ai bắt nó được hay gì hết.
Dạ.
Nó chỉ bị bắt ra được mà thôi, do đó quý vị nhớ kỹ vậy không? Quý vị có tiền mà 40-50 ngàn á, tôi như quý vị bỏ nhà băng kiếm 4% lời, thì nó chắc ăn hơn. Quý vị cho ra là người ta hứa sẽ đưa lại 20 ngàn, 20 ngàn đồng. Thì quý vị cứ nghĩ đi. Và khi nào á, quý vị cho ai mượn tiền á, làm ơn cái giây phút mượn tiền quý vị quay cái phim cái bộ mặt của họ. Và khi mà họ ngoảnh đít ra rồi á, quý vị sẽ dòm thấy rất là tức giận. Tại vì cái câu mà không bao giờ mà sai hết đâu Diệu Tấn. Là cái câu mà còn tiền còn bạc còn đệ tử hết cơm hết gạo hết ông tôi á. Bây giờ tôi như là bằng cùng tôi sanh đạo phạt tôi thành ăn cướp. Lúc đó là mất tình bạn. Do đó hãy cho mượn tiền mà mất bạn không Diệu Tấn.
Có tiền cho mượn mất công đi đòi.
Dạ, có tiền á, cứ để nhà bỏ vô cái savings account 3-4% vậy mà chắc ăn. Đừng có cho mượn đối với tôi. Còn cái này kia, dạ. Thêm nữa có một bà bị gạt. Dạ, lúc trước đã bị gạt rồi, Diệu Tấn, là lúc nào á, lại nhà nói chuyện á, một lần trước khi mượn tiền là còn cái chuyện business một ngày vô mấy chục ngàn không. Bây giờ bà muốn hùng vô thì mỗi tháng bà được bao nhiêu tiền. Quý vị nhớ kỹ, nếu mà nó làm được mấy chục ngàn á, làm gì kêu quý vị vô để share tiền lời với nó, phải không Diệu Tấn?
Dạ đúng.
Dạ, nếu nó mà vô một ngày mà mấy chục ngàn á, thì nó kêu quý vị vô để nó đưa cho tiền cho quý vị ăn làm gì. Do đó quý vị hãy cái chữ tham là sẽ bị thâm. Ok?
Rồi, rồi nhưng mà quý vị thấy mà người nào mà hay thích cờ bạc hay đi casino á, mà nói chuyện làm ăn lớn á, mà khi quý vị hùng hạp thì quý vị nhớ là nếu mà hùng mà lỡ hùng cho nhiều, đang mất cho nhiều.
Dạ, mà cũng đã mất rồi cho tức luôn á.
Dạ vâng. Xin được chào quý thính giả tiếp theo cho cuối cùng trong phần đầu của chương trình. Hello.
Hello, cho em chào anh với chú. Cho em hỏi nè.
Chị biết tên của cô luôn ạ?
Ờ, em tên là Mai.
Cô Mai.
Em gọi từ Boston.
Xin mời cô Mai.
Em có câu hỏi này. Bạn trai của em ấy, từ khi mà mẹ của Hiên chết, Hiên bị so depression. So Hiên cứ nói với em, lúc nào gặp Hiên cũng nói là Hiên tự tử. Vâng. Em có gọi ambulance đưa Hiên đi nhà thương ở đó 2 tuần lễ, sau đó bác sĩ cho về. Rồi bây giờ đó Hiên lúc nào Hiên cũng nói như vậy hết. Nếu em muốn biết là nếu Hiên thật sự tự tử đó thì em có bị dính dáng gì đến pháp luật hả?
Dạ không, khi nào mà ông nói câu là em đi ra mua cây súng cho anh tự tử mà có người mà nghe được, hoặc là em anh cần cái số thuốc ngủ mà bác sĩ cho em, mà chị cho, mà nếu mà nó điều tra ra biết rằng do chị cho thì mình có trách nhiệm. Còn cái chuyện một người muốn tự tử á, hơn nữa một lần mà ông mà nói về chuyện tự tử đó, chị hiểu không?
Dạ. Yeah.
Thì chị làm ơn gọi cảnh sát làm một cái báo cáo, hoặc là cảnh sát không báo cáo cũng được đó, chị phải gọi 911. Tại vì cái 911, cái record đó nó nằm trong đó, chị hiểu không?
Dạ.
Để sau này ông đó có tự giận chết, người ta không điều tra chị nhiều hơn. Còn nếu mà bỗng dưng á, từ xưa giờ chưa có chính quyền liên can vô á, mà ổng chết á, thì chắc chắn chị là người ở chung với ổng là người đầu tiên phải bị điều tra. Nhưng mà cái gì cũng vậy á, cảnh sát ở đây không có ngu đâu chị. Nó có đủ bằng chứng, hoặc là nó có những dự kiện chứng tỏ rằng chị có liên quan. Nhưng mà một người muốn tự giận, bây giờ tôi hỏi chị, ổng muốn tự giận chị làm gì cả, nói tôi nghe ra. Chị làm gì có trách nhiệm trong vấn đề này, trừ khi chị giúp đỡ người đó tự giận. Ok không?
Yeah.
Bất cứ chỗ nào luật lệ nó cũng vậy hết.
Em biết chắc là Him mới giấu rất là nhiều thuốc. Em biết không, hôm em phai đào ra là một cái rổ mà shopping mà mình đi chợ người ta đựng đồ ăn đó. Nguyên một cái bịch đấy đầy. Him nói em là Him dùng cái thuốc đấy để Him tự tử.
Nhưng mà mục đích tự tử là Him nói là Him bị cái gì?
Tại vì Him cảm thấy bây giờ Him nói với em là mẹ Him chết rồi, Him cảm thấy cô đơn lắm.
Vậy chứ chị ở gần để làm gì? Mình lớn lên mình lấy vợ chứ mình đâu có sống với mẹ suốt đời để ngậm vú đâu mà ổng nói câu đó. Vậy là cho người trong đó ổng còn một cái chuyện gì nữa. Chị hiểu không? Nhiều khi vấn đề tiền bạc, tiền tài hay là một câu chuyện gì họ, đây là cái câu chuyện để kiếm chuyện mà nói mà thôi. Ok, thì bây giờ thật sự tôi không có phỏng vấn ông này và tôi không nói này, nhưng mà cái câu chị hỏi tôi thì tôi trả lời rằng nếu ông đã muốn tự giận mà chị biết á, mà chị không báo cáo chính quyền thì chị có trách nhiệm. Nhưng nếu ông lén lúc ông tự giận á, chị không có chuyện dĩ gian vô đây. Và nếu chị không giúp đỡ ông tự giận thì chị không có tội gì hết. Ok?
Dạ.
Dạ.
Chị như vậy, chị nghe lời anh Đẳng, chị gọi cho chính quyền một lần để họ có require hết chị ha?
Dạ.
Còn thêm câu nữa, nếu mà chị nghĩ rằng cái ông này không cần chị mà chỉ cần có mẹ thì tôi khuyên chị á, nên tìm cách chấm dứt cái relationship với người này. Và chị nên tìm một người boyfriend mới, là tại vì đây là người không thể nào đưa cho chị có hạnh phúc và tương lai. Chị nhớ vậy không?
Dạ. Em cũng thử, nên khi lúc em thử đấy Him bị quá nên em gọi là em mua lăng đưa Him vô nhà thương.
Dạ không, tôi nói vấn đề giữa chị kìa. Chị phải tính cho chị. Tại chị cả đời chị không thể nào là thay thế địa vị người mẹ trong lòng của ông kia. Nhớ không? Dạ.
Vâng.
Chị có thể thay thế bằng người vợ, người girlfriend chứ không thể thay thế là mẹ được. Ok?
Rồi. Dạ em cảm.
Dạ,
rồi,
cảm
chúc chị may mắn
lắm.
Nha. Xin chào chị. Hello Lẫn, trong cái trường hợp của chị này đó thì theo như cái nhìn của những người ngoài đó, thì đối với cái một người mà họ đang có cái ý định tự vẫn mà mình gần họ rất là nguy hiểm, nhất là họ có tình cảm với mình. Nhiều khi họ tự vẫn họ lại muốn
họ giết mình trước.
Đó, tại vì có nhiều người á, có nhiều người có con cái thương con quá mà muốn chết đi á, mà để con lại thì bơ vơ, cho nên giết mấy đứa con trước rồi mới tự tử.
Dạ, ở đây xảy ra rất nhiều. Thứ nhất là tôi nghĩ ông này có thể dính dáng tình trạng mà tài chính nó vừa vừa phát. Có thể là một là tài chính, hai là bị nghiện. Chứ còn một người bình thường á, hiểu bất cứ tôn giáo nào cũng hiểu là trước sau cha mẹ anh phải đi thôi vừa phát. Thì làm gì mà đến độ mà phải tự giận cái đó. Cái chuyện này có chứ không phải là không. Nhưng mà bề trong còn thêm vấn đề gì nữa. Còn cái chuyện ông giấu cái gỗ thuốc đây mà cô này biết được á, là một á, là nồ cô này để cô này chi ra tiền nhiều hơn chút nữa thôi vậy phải.
Thì em thấy là chuyện gì cũng xảy ra trên thế giới này, thưa anh. Có thể cũng có thể là quá thương mẹ mình rồi chán đời, vướng tôn vinh người mẹ quá rồi chán đời rồi có thể sinh ra đâm ra nghĩ là muốn chết theo
cái
mẹ.
Đó có vậy, cái này không có.
Thì quý vị đang theo dõi chương trình Trung Nhân Ngoại Phố trong phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Và quý vị nào đang có nhiều câu hỏi thì xin giữ đường, xin gọi trở lại trong phần 2.
Mùa hè tại Dallas Forward năm nay ngoài nhiệt độ còn có gì khác thật nóng bỏng, đó là búp bò Huế Hoàng gia tại khu Phước Lộc Thọ Arlington, ngay góc Pioneer và New York, tương bừng khai trương vào thứ tư 27 tháng 6 với búp bò Huế chánh gốc búp bò Huế và những món ăn tiêu biểu miền Trung gồm bánh bột lọc, bánh bèo Huế, bánh bèo Đà Nẵng. Hàng ngày còn có phở, cơm sườn đậu hũ kỳ, cơm sườn bò đại hàng. Cuối tuần thay phiên tăng cường thêm mì Quảng, bún chả cá, bún suông, hủ tiếu Mỹ Tho. Đặc biệt nhân dịp khai trương, búp bò Huế Hoàng gia sẽ có free trà đá và nước ngọt đến hết tháng 7 và luôn luôn giảm giá 10% cho sinh viên của tất cả các trường đại học. Kính mời quý khách đến thưởng thức và ủng hộ búp bò Huế Hoàng gia. Điện thoại 817-462-0007, 462-0007, búp bò Huế Hoàng gia.
Cuộc sống mà chúng ta đang đối diện là một cuộc sống không hoàn mỹ. Mỗi giây phút đồng hồ trôi qua là ít nhất một bé thơ giả từ cuộc sống. Em ra đi vì không có được ấp ủ bởi tình thương cha mẹ. Em ra đi vì không có miếng cơm ấm lòng hay vì những cơn lạnh xót xa.
Sứ mệnh của nhóm trẻ giúp trẻ là duy trì tình thương sâu đậm nơi dòng dõi con cháu rồng tiên.
Xin mời quý vị đến với chương trình đại nhạc hội gây quỹ cho công tác từ thiện hàng năm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ.
Vào lúc 6:30 chiều thứ Bảy ngày 11 tháng 8 2012 tại Rosebud Theater trường Đại học UTA. Mọi chi tiết xin liên lạc ca sĩ Phương Thảo 817-881-2524, 817-881-2524. It is the
way we live our life. Cuộc sống tuổi thơ em ước mơ thật nhiều, áo mới quần mới và được mua sắm đủ điều, được thương mến được cưng chiều và được dỗ dành khi em giả bộ buồn thiêu. Khi tràn ngập tình yêu thì em được nói cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
Sự thành công của các em trong nhóm Trẻ Giúp Trẻ là tùy thuộc vào sự yêu mến của quý vị. Chúng tôi mong mỏi được sự ủng hộ của tất cả quý vị gần xa. Một lần nữa xin mời quý vị đến với chương trình thắp sáng tình thương lần thứ 7 của nhóm Trẻ Giúp Trẻ qua chủ đề Một nửa trái tim.
Xin chia sẻ cho em tình người nửa trái tim, một khói hy vọng.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Cứ 8 người phụ nữ thì có một người bị chứng ung thư vú. Chụp quang tuyến mammogram sẽ giúp phát giác ung thư vú ở thời kỳ đầu. Nếu bạn cần chụp quang tuyến miễn phí, xin gọi ngay Asian Breast Health Outreach Project tại số 972-498-4571. Chúng tôi có nhân viên Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ bạn điền đơn. Điều kiện để được chụp quang tuyến miễn phí, bạn phải là phụ nữ châu Á tuổi từ 40 trở lên, gia đình thu nhập thấp, không có bảo hiểm y tế hoặc có bảo hiểm y tế nhưng tiền deductible cao và không bao gồm chụp quang tuyến. Bạn phải cư ngụ tại các thành phố sau đây: Collins, Dallas, Denton và quận hạt Tarrant. Gọi 972-498-4571, 498-4571 ngay hôm nay để được chụp quang tuyến miễn phí. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt.
Thơ mời tham dự hội thảo về hiện tình tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý tổ chức cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông, quý đồng hương vùng Dallas Forward. Kính thưa quý vị, tôn giáo tại Việt Nam đã bị nhà cầm quyền cộng sản bách hại trong nhiều năm qua và những diễn tiến hiện tại đã cho thấy cường độ đàn áp ngày càng tệ hại hơn. Được sự bảo trợ của cộng đồng cùng các hội đoàn trong vùng Dallas Forward với mục đích hỗ trợ các cuộc đấu tranh tại quốc nội và để tố cáo sự hèn với giặc ác với dân của cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Hồng Việt sẽ tổ chức một buổi hội thảo về hiện tình tự do tín ngưỡng tại Việt Nam do linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trình bày. Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 18 tháng 8 năm 2012, từ 6:30 chiều cho đến 10 giờ tối tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia hạt Torrance, Texas, tọa lạc tại 2117 Roosevelt, Darwoodington Garden, Texas 76013. Chúng tôi kính mời quý vị bỏ chút thời giờ đến tham dự buổi hội thảo để biết thêm về tình hình tôn giáo tại quê nhà, đặc biệt là các cuộc đấu tranh của các giáo sĩ dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân trong nước. Trân trọng kính chào quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Nguyễn Xuân Hiệp, đoàn trưởng, Bùi Thục Nhi, trưởng ban tổ chức, đồng bảo trợ cho chương trình Cộng đồng Người Việt Quốc gia hạt Torrance, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Việt Nam, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bị Thủ Đức Dallas Forward, Tổng hội cựu tù nhân chính trị, Khu hội cựu tù nhân chính trị Dallas Forward, Hội phụ nữ quốc gia, Hội thủy quân lục chiến, Đoàn Hưng ca Dallas, Phong trào Hưng ca Việt Nam, Tạp chí Thế giới mới, Đài phát thanh Sài Gòn Dallas 890 AM.
Dạ dạ, sao tự nhiên thèm đồ biển và sushi quá à?
Còn mình thì thèm đủ thứ, hay đến Japan House đi.
Đồng ý liền, đến Japan House tha hồ ăn, món gì cũng có hen.
Japan House có sushi Nhật, sashimi hàng trăm món.
Seafood bar, shrimp cocktail, snow crab lake, Dungeness crab, oyster tươi, ngon.
Lẩu nóng hot pot, sabu sabu, cua, tôm mực, cá, rau, cho món lẩu nấu ngay trước mắt.
Thứ hai đến thứ sáu, happy hour từ 2:30 trưa đến 4:30 chiều với 11.99 một phần.
Discount 10 đồng đối với những thực khách trên 65 tuổi cho bữa tối thứ hai.
Free một phần birthday nếu đến 4 người.
Shopping House tại 300 West Plano Parkway, đối diện Colling Mall, điện thoại 972-633-8000, 633-8000.
Hà Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Hà Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn như đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tuần báo Á Châu Thời Báo.
Địa chỉ Á Châu Thời Báo, bên trong Sài Gòn Mall, phía trên lầu đối diện Hoàng Yến. Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc
972-487-8800, 972-487-8800 hoặc 214-632-2689, 214-632-2689.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Thế Giới Mới, tờ báo lâu năm nhất tại địa phương, với bài vở phong phú, bình luận sắc bén, tin tức chính xác, truyện dài, truyện ngắn, truyện dịch của các tác giả chuyên nghiệp danh tiếng, lập trường quốc gia vững chắc. Thế Giới Mới xứng đáng là tờ báo của mọi gia đình. Hãy tìm đọc Thế Giới Mới để thấy sự tận tâm của những nhà làm báo chân chính. Quảng cáo trên báo Nguyệt Sang Thế Giới Mới hiệu nghiệm và nhanh chóng. Điện thoại 817-719-3666, 817-719-3666.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao, xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Sài Gòn Radio. This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trở lại với phần 2 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp, gửi câu hỏi đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn qua số điện thoại Metro 817-899-4110 và số điện thoại 817-899-4110 này quý vị có thể giữ vào trong điện thoại của quý vị để chúng ta khi lái xe mà cần hỏi chỉ cần bấm một click thôi. Và xin được chào anh Trương Minh Ẩn trở lại ạ.
Xin chào Diệp Tấn và chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, anh Ẩn thấy gần đây thời gian đây có nhiều quý thính giả ở khắp tiểu bang nước Mỹ nghe đài của mình đúng không anh?
Hồi trong những cái message đó có tiểu bang Pennsylvania, không biết sao họ biết.
Yeah.
Nhưng mà cũng tội nghiệp với Diệp Tấn, ở mỗi nơi thì cái lực nó hơi khác nhau chút xíu, nhưng mà general ở Diệp Tấn thì nó hầu như chỗ nào thì common sense nó cũng gần gần giống nhau cả. Chỉ có cái thời gian tính hoặc là cái cách mà áp dụng luật pháp thì nó hơi khác nhau chút xíu thôi.
Dạ vâng.
Do đó thì, những câu hỏi họ nói cũng rất hữu ích cho họ, thì cái đó cũng là chuyện mừng trong công việc làm của mình đó.
Dạ vâng, bây giờ thì đài cũng có một cái tin vui rất là lớn cho cái hệ thống của đài, là bất cứ một người nào đi làm trong hãng mà ở đâu cũng có thể nghe được đài 890. Nếu mà họ dùng được cái phone mà unlimited, cái phút đó thưa anh Nhân Ấn, thì họ chỉ cần gọi một cái số điện thoại thôi là họ nghe được đài trực tiếp luôn, không cần phải bấm vô internet hay gì hết. Mà cái số điện thoại đó thì bấm rất là dễ nha, giống như mình gọi điện thoại thường thôi. Thì cái này dành cho những người nào có cái điện thoại unlimited. Còn sau 9 giờ mà quý vị muốn nghe thì giờ nào bấm cũng được, là miễn phí rồi.
Cái đó là một cái chuyện rất là hay đó, dì Phát.
Dạ vâng.
Cái giống như dì Phát nói vậy, cái số người mà càng ngày gọi càng tăng lên từ các tiểu bang. Hầu như là gần hết các tiểu bang đã gọi rồi, dì Phát, thì cũng là một chuyện giúp đỡ người ta được thì mình cũng mừng thôi, dì Phát.
Dạ, dạ rồi. Xin được chào khán giả tiếp theo trong phần 2 ạ.
À. Hello.
Em biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em là Tuấn Tuấn ở Phố Quật.
Xin mời anh Tuấn.
Dạ, em phải cho em hỏi anh Ẩn cái này cái. Dạ, em... cái máy em vô website, cái đó nổi lên mấy cái hình bậy bạ đó, em đích cái hồi cái em đóng lại cái đó, đóng lock luôn cái máy của em luôn, lock cái computer của em luôn, mà cái computer của em nó có cái chống virus, có chống virus nhưng mà vẫn bị như thường. Xong rồi em mới nó hiện lên cái logo của FBI, nó nói là mình vô mình giờ mình xem những cái website cấm, cho nên là sẽ bị giống như là nó hiện lên cái IP address của mình luôn, số đúng y chang IP address của mình luôn. Xong rồi nó nói là mình sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm á, theo luật gì đó, giống vậy. Rốt cuộc final nó nói là đây là lần đầu tiên, người ta nó phạt 200 đồng, mình phải đóng tiền 200 đồng trong vòng 72 tiếng. Nếu mà quá 72 tiếng là tự động nên nó sẽ vô cái record của mình, giống như cái IBS record của mình, địa chỉ mình, nó sẽ vô cái criminal case đó, rồi nó chỉ cho mình cách đóng tiền, sao đóng tiền đó, phải ra mua cái mini bag ở ngoài CVS hoặc là Walmart, rồi bỏ cái số number đó vô, rồi lít một cái là nó sẽ process đó. Mà nó nói ở dưới nó có cái hàng chữ dưới là United States of Government. Còn nếu có gì thắc mắc thì gửi email cho file@fbi.gov. Em hỏi anh Ẩn là cái chuyện đó không biết là chắc là nó phải lừa gạt không anh Ẩn?
Dạ, cái đó thì 1000% là anh bị lừa gạt.
Nhưng mà
tại vì có nhiều người đã bị mất tiền vấn đề này khi thấy cái logo của FBI hoặc là cơ quan cảnh sát á.
Yeah.
Nếu anh không trả thì nó sẽ vô hồ sơ của anh này kia rồi đó. Thì
yeah,
người ta nói thôi có 200 bạc trả thôi rồi.
Yeah.
Thì đây là một cái scam rất là lớn của tụi Algerian, bên,
yeah,
bên Algeria đó.
Yeah.
Thì anh nhớ kỹ rằng tất cả cơ quan chính quyền á,
yeah,
FBI, Secret Service, ATF, bất cứ một cơ quan nào.
Yeah.
Khi mà anh phạm tội là chuyện đầu tiên sẽ có người gọi điện thoại và cần interview anh.
Yeah.
Hoặc là nó gửi lá thư có địa chỉ chứ không phải là PO Box.
Yeah.
Đến nhà anh và yêu cầu tôi cần gặp để nói chuyện với anh trong một cái vấn đề, chẳng hạn như anh coi những cái website mà thuộc chuyện con nít.
Yeah.
Do đó cái chuyện của anh là hoàn toàn 100%, nếu anh gửi tiền anh bị mất. Dạ,
yeah,
cái khổ với tụi nó suốt đời là tại vì nó đã biết ai đi quanh. Ok ha?
Yeah. Yeah. Và nó, tức là không biết cái đó là bây giờ nó nhiều lắm hay sao á, tại vì em giống như em format là hết rồi, tại vì nó lock luôn rồi, em phải format lại hết. Em format lại hết xong rồi cái dài bữa sau á nó lại nổi lên, cái em lại lít đóng cái nó lại bụp lên nữa, dính một lần, yeah, nữa.
Rồi.
Và một lần nữa em lại format thêm lần nữa là hai lần, tức là mỗi lần em xài cái máy đó là nó bị
okay,
vậy tại em cái đó là em xài cái Windows XP nó không có bảo đảm bằng cái Windows 7 á.
Anh vô Windows 7. Và hơn nữa đó, một khi mà anh đã bị cái đó rồi. Mà anh có trả tiền đó chưa?
Không, em không có trả tiền.
Dạ vậy là anh khôn rồi không? Thì bây giờ á cái điều kiện đầu tiên anh cần làm á là anh mua Windows 7 anh bỏ vô.
Yeah.
Là xin người nào Việt Nam mình thiếu gì ba đồ quỷ đó.
Yeah.
Rồi sau đó anh phải vô trong cái ba cái website mà của National về vấn đề mà ID test đó, tức là một cái là Equifax, một cái Experian và một cái là TransUnion. Anh gọi vô đó anh cần block cái identification của anh ngay tại chỗ, tức là không người nào được phép mở cái đó với điều kiện phải gọi direct cho anh hoặc là có cái password. Thì đó là một
cái trả tiền anh.
Dạ, 10 đồng một lần một. Nhưng mà trong một đó thường thường nó dụ anh á là mỗi tháng anh đóng 15 đồng thì anh được vô trong đó coi kiểm soát cái credit mình mỗi tháng và này kia. Nhưng mà đối với mình đâu cần coi nếu anh không có business. Thì anh nên làm ba cái chuyện đó là chuyện rất là quan trọng cần phải làm. Ok? Không là anh sẽ nhận được một số cái credit card mà tiền của ai chạc đâu mà mình phải chịu. Ok? Rồi, anh nên làm. Thì đây là một cái vấn đề mà quý vị cẩn thận. Thêm cái nữa, sẵn anh vấn đề của anh đây á, một khi mà quý vị đương làm computer bỗng dưng có mạng, nhá lên nói là computer quý vị đang bị người nào tấn công hay là bị virus, yêu cầu click vô đây. Thì nó sẽ clean dùng. Thì quý vị click vô bắt đầu là quý vị dính tụi nó. Do đó khi nào quý vị thấy cái gì lạ, làm ơn shut nó down rồi restore lại.
Mà sao giờ nó cancel. Nó làm cái logo của FBI y chang luôn, nó giống y hệt luôn mà ở đây là United States of Government.
Ok, bây giờ cái logo FBI anh lên trên website của FBI anh download chưa tới 15 giây một hồi. Nó đâu có làm gì đâu. Nó chỉ lấy cái đó rồi nó copy qua nó paste bên đây rồi.
Rồi nó làm.
Nó nộ anh thôi. Do đó quý vị ông bà nghe chuyện của anh Tứng đây á là một bài học đích đáng. Quý vị không những đã mất 200 đồng mà quý vị còn mất dài dài. Do đó quý vị cẩn thận. Khi thấy những chuyện này quý vị gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Và một cái vấn đề nữa tôi khuyên anh Tứng á, cái chỗ nào nó kêu gửi tiền cái email address á thì anh nên gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ để chặn đứng cái scam này. Còn nếu cái scam này á mà nằm ở xứ khác á thì cái chuyện đó chỉ cười trừ thôi, không phải không?
Ok anh Tuấn ha.
Cảm
cái nào mà phay trước là không chơi nha.
Ok
xin chào.
Bởi em mới hỏi anh Hận là có cái chuyện mà bắt trả tiền như vậy không?
Rồi xin chào nha.
Dạ không bao giờ.
Dạ cảm ơn.
Dạ xin chào anh. Alo Hận, cái vụ mà mấy cái mà scam mà cái kiểu như virus trong computer đó. Thì có nhiều người già ở Mỹ này bị gạt cái vụ mà chúng này chúng kia rồi kêu gửi cước tiền cước phí 5 đồng 7 đồng gửi đi tôi gửi đồ cho cô chị đó. Thì cái đó là bị gạt rất là nhiều rồi, cái trường hợp mà nói là vô những cái website của chính phủ là bị phạt này kia nọ và bắt đóng tiền hay hù dọa này thì rõ ràng đây là cái trường hợp mà chúng ta phải cảnh tỉnh với lại đồng hương của mình là không có trả bất cứ một cái số tiền nào khi mà gặp những cái trường hợp như vậy. Phải không anh ạ?
Chính phủ một khi mà muốn phạt quý vị, chính phủ phải có lý do, có điều kiện và có đủ bằng chứng. Mà trước khi muốn có những bằng chứng đó, quý vị phải lên mặt đối mặt với chính quyền. Rồi nó đưa cho quý vị trừ khi quý vị phải khẩu phục tâm phục. Nếu quý vị cảm thấy quý vị có tội thì quý vị có quyền mướn luật sư để biện hộ cho quý vị. Quý vị muốn hay là quý vị nhận tội. Còn ngoài ra những cái gì mà trên website nói quý vị phải làm này kia đó là toàn là quý vị đừng có thấy mấy cái dấu cảnh sát quý vị rung, có gì đâu rung mấy dấu đâu, đâu ra cắn bít mình được đâu. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nếu mình có sợ, gọi những người nào người ta biết luật lệ hoặc là gọi lên văn phòng tôi sẽ coi cái website đó là ai.
Vâng, okay. Em hỏi thêm chút xíu nữa trong vấn đề này. Thường á là chính phủ hoặc là nhân viên FBI á, nếu mà họ biết mình có tội hay là họ muốn tìm hiểu về cái case này đó, thì họ lại gõ cửa hoặc là họ gửi giấy cho mình, đúng không anh?
À, trước hết á, họ có hai cách. Một là họ gửi lại thẳng nhà mình, họ xin nói chuyện. Họ xin nói chuyện á.
Dạ vâng.
Mình có quyền từ chối. Mình nói không sao muốn nói. Hoặc là quý vị nghĩ là quý vị có một cái chuyện gì mà rắc rối với cơ quan chính quyền á. Quý vị nói ok, để mày vậy thì mày để tao tìm luật sư rồi nói chuyện. Tại vì trong lúc quý vị nói chuyện với chúng tôi mà quý vị nói câu ok tôi muốn luật sư biện hộ tôi thì người cảnh sát hoặc là nhân viên FBI, bất cứ nhân viên nào công lực phải ngừng ngay cuộc nói chuyện lúc đó. Còn nếu mà tiếp tục điều tra quý vị mà quý vị đã nói là tôi cần luật sư á thì cái những cái gì mà điều tra sau đó đều bị dục bỏ ra hết vậy anh.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đăng rất là nhiều. Và quý vị nhớ là cái gì mà gửi tiền cước trước á là để mà nhận quà là no. Gửi tiền cước nhận quà và mở cao để nhận quà là no.
mày gửi tao món quà đi tao coi được, tao trả tiền cước thì ok. Dạ, vâng. Dạ, ok rồi.
Hello, Nẫn có một vị thính giả cũng giấu tên, có một người em của họ ngày xưa đó là có cái tội là đi chung một cái nhóm giống như là thuộc, xin lỗi là nói là băng đảng đi. Lúc đó còn 17, 18 tuổi thì cái nhóm đó nó ăn trộm ăn cắp, sau đó mà đi chung. Thì bây giờ cái tội đó đã ra tòa và đã xử ngoài tòa xong hết rồi.
Dạ rồi.
Và bây giờ tới ngày hôm nay là mười mấy năm rồi, cái anh này cũng ba mấy tuổi rồi, là tự nhiên nhân viên của ICE với lại của Homeland Security á tới nhà gõ cửa để tìm anh này.
Dạ.
Thì cái trường hợp này á là họ muốn biết được là có, cái kia là ra tòa xong hết rồi, mười mấy năm nay, 20 năm rồi.
Yeah.
Thì cái trường hợp này theo ý kiến của anh đó là họ tìm hiểu để làm gì mà họ hỏi họ thì họ không nói, họ nói chỉ họ muốn tìm người này thôi.
Ok.
Dạ, yeah, xin mời anh.
Ví dụ như những người mà chưa có quốc tịch Mỹ tại đó Hoa Kỳ này vừa phán.
Dạ.
Mà một khi vi phạm những cái tội như family violence hoặc là trọng tội hay tội có vũ khí rồi đó thì những cái sở ngoại kiều này á nó sẽ lợi tìm cách để bắt quý vị đó. Dù sau khi cái án đã xử xong rồi, tại vì những tội này nó sẽ trả về cái xứ sở nguyên gốc của họ. Do đó cái vấn đề mà khi họ hỏi mình cần lên nói chuyện. Nhưng mà không phải người nào cũng bị trả về Việt Nam rồi chị Thắng.
Dạ.
Do đó quý vị không nên trốn, tại vì quý vị ở bên đất Mỹ này không có làm sao mình trốn được nhân viên chính quyền hết. Cái đó nói thẳng câu.
Dạ vâng.
Đi tới đâu là nó biết mình tới đó. Quý vị có làm đồng bạc, quý vị có ăn welfare, nó cũng biết quý vị đâu hết. Do đó quý vị cần trả lời vấn đề này.
Như vậy còn, cái trường hợp này họ có giấy tờ, họ có giấy tờ, họ muốn lên nhờ anh ngó giấy tờ để coi một cái chỉ cho họ một cái hướng tốt thì được không thưa anh?
À được chứ, ví dụ như tại vì tôi thì rất bận, do đó những cái hẹn đó tốn giờ lắm. Hoặc là họ phát giấy tờ tôi rồi tôi có những, tại vì tôi làm với sở ngoại kiều cũng mười mấy năm. Và hơn nữa sau này bạn bè tôi làm cho tụi ICE đó, gì Tấn.
Dạ.
À, rất là nhiều. À, ở đây sẵn nhắc luôn cái chữ ICE đó, cái đó là nhân viên công lực của tụi sở ngoại kiều, chứ không phải là bán nước đá đâu. Có nhiều người thấy mang chữ ICE đã bị lầm cái đó, do đó là có một số người đó, gì Tấn.
Dạ.
Là khi mang trên chữ ICE với có chữ police đàng hoàng. À, dạ, đó mà. Là những nhân viên công lực của Liên bang. Thì quý vị trong trường hợp đó, gì Tấn kêu anh đó gọi điện thoại nói chuyện thẳng tôi đi, nếu cái gì tôi giúp được, còn tôi giúp không được tôi sẽ gọi bạn tôi.
Dạ vâng.
Dạ, chỉ dẫn giúp về Việt Nam mình giúp. Ok.
Dạ vâng. À, anh còn cái câu chuyện nào mà cái
bằng rất là hay.
Chúng ta cứ còn có anh còn 3 phút nên ha.
Dạ. Ok.
Xin mời anh.
À, ở đây á, quý vị nào mà đi các chợ Việt Nam đó, Việt Phấn, khi thấy những người Việt Nam mà nhất là người già cả xin tiền đừng cho.
Dạ.
Ở đây có một cái ở đây có nguyên một cái nhóm băng đảng. Nó chuyên môn dụ những bà già ở nhà không có chuyện gì làm hoặc là ăn tiền exercise thảy ra chợ Trường Nguyên, Hồng Kông rồi vậy ha.
Dạ.
Thái đồ để xin tiền.
Wow.
Mà đa số các câu chuyện đây đều là con cái qua tới đây rồi nó bỏ mới Việt Nam qua, nó bỏ tôi ngoài đường. Nhưng mà hoàn cảnh của đây á, của một cái bà này 80 mấy tuổi á, khi bà đi xin á thì tình cờ bà xin á lại gặp cái bà bác sĩ gia đình của bà luôn.
Dạ vâng.
Mà bà không nhớ, do đó bà bác sĩ nói bác. À, bà nói với bà này nói là cô ơi làm ơn cùng mấy cô giúp đỡ dùm, tại vì tôi Việt Nam qua đây con cái nó hất hủi nó bỏ tôi hết, nhưng mà thật sự con cái đây rất giàu có, không ai hất hủi, bà chỉ muốn ở riêng vậy thôi. Và bà bác sĩ mới nói câu bác con biết bác mà bác đừng có làm cho con cái mình nó bị quê, thôi bác đi về đi. Cái bà bắt đầu bỏ đi chỗ khác, nhưng mà bà này đã một lần á tụi nó bỏ dưới phố quận á Việt Tấn.
Dạ.
Rồi cuối cùng quên rước bà về thế nào, bác cảnh sát hồ tốn 3 tiếng đồng hồ để đưa bà về ga lình trả lại và cuối cùng tìm được cái người thân. Thì mà bà, những người này á, luôn luôn là dùng những lời nói láng. Tôi không hiểu họ, bây giờ tôi đang điều tra là họ đồng ý làm việc là tại vì có cái lợi hay là tại vì bị hâm dọa. Ngay cả có những người con ngồi ngay đó nghe bà trả lời điện thoại là hôm nay được có 40 tiền lót lại lấy cho rồi đi. Do đó quý vị khi nào thấy những người già đi xin tiền ở ngoài, quý vị thương những người già đó thì làm ơn đừng cho. Chắc chắn là có hoàn cảnh thiệt, nhưng mà hoàn cảnh thiệt rất là ít. Bây giờ nguyên một cái nhóm đó, cái đám mà nó làm này đó, Diệu Tấn.
Dạ.
Có người đã cho tôi biết nhận dạng và có số xe rồi, Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Do đó đây là một cái câu chuyện mà quý vị phải để ý, cha mẹ khi thấy tối ngày cứ bỏ đi chợ đẩy xe vòng vòng á, Bây giờ quý vị đi Hiệp Thái hoặc Hồng Kông ở đường Walnut hoặc là Adelia đó,
yeah,
thì có một cái bà già thiệt già mà đẩy xe vòng vòng xinh xinh. Đó chính là gia đình của người này cũng như là bà bác sĩ cho tôi hay đây là cái bà mà đi vòng vòng xin tiền và đưa cho mấy người quỷ kia.
Ok, okay vâng.
Đó là sự kiện rất là quan trọng, quý vị phải suy nghĩ cha mẹ mình lại. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn. Có rất là nhiều chuyện mà anh cần nói mà thời gian chúng ta không có nhiều nữa. Thành ra quý vị có thể đón nghe vào tuần sau thì chúng tôi sẽ có nhiều rất là nhiều cái phần chia sẻ cái message ở trong hai tuần vừa qua đối với điện thoại của anh Trương Minh Ẩn. Thì xin anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ thưa cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn đã lắng nghe ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày cuối cùng của trong tuần này, là thời tiết nóng 107, ngày mai xuống còn 101.
Yeah.
Thì quý vị nhớ kỹ trên đường đi làm về đừng có nóng tánh với ai hết, để về có buổi cơm chiều yên ổn, đừng có phải vô bệnh viện hoặc là vô khám ngồi khi mà quý vị nóng tánh lên. Ok, cảm ơn.
Anh Ẩn ơi, anh ghi thử số phone này giùm em coi, anh gọi coi cái số phone này nghe đài có quốc hay không. 213 21. Anh ghi giùm em số phone này, anh gọi thử coi đài quốc. Bây giờ cái option này là mới được upgrade lên đó. Dạ. Số điện thoại này anh gọi vô là nghe được đài ngay.
Nếu gì Tấn thắt cho tôi cái message đó, tại tôi đang lái xe.
Dạ, ok, rồi em sẽ thắt cho anh. Rồi. Xin nhắc với quý vị là số điện thoại mà quý vị gọi thử nha, 213-493-10188 là gọi vô là nghe đài live trực tiếp luôn. Dạ vâng. Xin chào anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Dạ.